Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc.
Song song với các giờ học chính khóa trên lớp, giáo dục thể chất được xem là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực. Vì vậy, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn học này.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 12, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, chiều ngày 13 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tổ 15 phường Trung Thành. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong 10 tháng năm 2020. Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Tại hội nghị, cử tri có những ý kiến kiến nghị phản ánh như đường vào trường phổ thông trung học Gang Thép hiện xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường hẹp, mặt đường gồ ghề, lồi lõm, đề nghị được nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh và nhân dân trên địa bàn. Xem xét có cơ chế hỗ trợ cho các nhà văn hóa xây dựng mới, đảm bảo chỗ hội họp cho lượng dân số đông sau khi sáp nhập các tổ như hiện nay. Cử tri có ý kiến phản ánh về dự án đô thị công nhân Gang Thép đã nhiều năm chưa triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri đề nghị những trường hợp khiếu kiện dân sự gửi lên Tòa án Nhân dân thành phố cần được giải quyết theo thời gian quy định, không nên kéo dài. Hiện nay trên địa bàn tổ 15 có một gia đình làm quặng gây tiếng ồn, mùi khét, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của khu dân cư, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân kiểm tra xem xét và có biện pháp xử lý. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, chính quyền phường Trung Thành đã làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ, gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố.
Ngày 15 tháng 11, Tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã về dự. Ngày hội đại đoàn kết tổ dân phố 13 diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng, đầm ấm. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau một năm thực hiện, tổ dân phố 13 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên 85% số hộ trong tổ có cuộc sống khá giàu, 100% đường liên tổ được bê tông hóa, có đường điện chiếu sáng, có hệ thống loa truyền thanh và cơ sở vật chất tại nhà văn hóa được đầu tư khang trang hiện đại. Nhân dân trong tổ luôn chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm việc nộp các loại thuế, phí theo quy định, tích cực ủng hộ, đóng góp công sức, kinh phí xây dựng công trình phúc lợi, an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 gần 6 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt gần 12 triệu đồng. Năm 2020, qua bình xét thi đua, có 172 trên 174 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hoạt động về công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao luôn được tổ duy trì. Tổ tiếp tục đạt danh hiệu tổ đảm bảo an ninh trật tự cấp phường. Tổ dân phố và các tổ chức chính trị, đoàn thể được cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể phường đánh giá cao vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Nhân dịp này, Tổ dân phố 13 đã khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tổ và cấp phường. Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục. Thành phố Thái Nguyên tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho Tổ dân phố. Ban công tác Mặt trận Tổ đã tổ chức cho các tổ chức thành viên Mặt trận ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Chiều ngày 14 tháng 11, Tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Dự chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tổ năm 2020. Theo đó, với sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tổ dân phố đã thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. Hiện nay, tổ dân phố có 85% số hộ khá giàu, không có hộ nghèo. 100% các hộ đều có xe máy, phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 100% đường liên tổ được bê tông hóa, có đường điện chiếu sáng, có hệ thống loa truyền thanh. Công tác khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Năm 2020, có 131 trên 134 hộ gia đình của tổ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 98%, trong đó có 101 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tặng 3 suất quà cho 3 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích tiêu biểu năm 2020 của tổ. Ủy ban Nhân dân phường công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2020 và tặng giấy khen cho 15 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm 2018-2020. Tổ dân phố khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu và phát động thi đua năm 2021.
Ngày 13 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ cụm thi đua số 1 tỉnh Thái Nguyên gồm Hội Chữ thập đỏ thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2021. Hiện nay, toàn cụm thi đua số 1 có gần 600 chi hội Chữ thập đỏ với trên 55.000 hội viên và hơn 1.300 tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Trong năm 2020, các đơn vị đã gắn 158 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền trị giá gần 300 triệu đồng. Các đơn vị đã phối hợp trao bầy bò sinh sản cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, cụm đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung và các gia đình bị ảnh hưởng do hỏa hoạn, thiên tai với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Tổ chức khám tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trên 7.200 lượt đối tượng chính sách, da cam, người cao tuổi, người nghèo, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Năm 2021, cụm thi đua số 1 phấn đấu tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, tổ chức khám, tư vấn khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100% các đối tượng nghèo, chính sách, người có công trên địa bàn.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm thành lập công ty, ngày 14 tháng 11, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang TNC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC tổ chức hội thi Thợ may giỏi năm 2020. Được tổ chức từ tháng 10 năm 2020 và thi theo 3 cấp, cấp tổ, cấp chi nhánh và cấp công ty. Hội thi đã trải qua 2 cấp đầu tiên, trong đó có 373 trên 721 thí sinh đạt giải cấp tổ và 452 trên 761 thí sinh đạt giải cấp chi nhánh. Từ những thí sinh đạt giải cấp tổ và cấp chi nhánh, ban tổ chức đã lựa chọn 125 thí sinh tham gia hội thi cấp công ty. Với khẩu hiệu ôn lý thuyết, luyện tay nghề, nâng bậc thợ, thi thợ giỏi để khẳng định vị trí và năng lực của chính mình, các thí sinh tham gia thi may áo đồng phục dành cho cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất tại đơn vị theo 5 bảng, gồm công nhân may, tổ trưởng, nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên may mẫu, kỹ thuật truyền, mẫu dấu và nhân viên thiết kế mẫu, thiết kế truyền, DM, bảng màu, sơ đồ, ke cự gá, cơ điện. Các bài thi sẽ được chấm điểm theo tiêu chí đánh giá như mẫu mã sản phẩm đẹp, đường kim mũi chỉ thẳng, thời gian hoàn thành sản phẩm nhanh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do ban tổ chức đưa ra. Hội thi thợ may giỏi được tổ chức nhằm động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực trong lao động sản xuất và nâng cao tay nghề, đồng thời tìm ra những người thợ giỏi có tay nghề cao để tôn vinh, biểu dương nhân rộng điển hình trong toàn công ty. Ngày 14 tháng 11, Đoàn Thanh niên phường Tân Long tổ chức khánh thành và bàn giao công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại nhà văn hóa tổ dân phố 9 trên địa bàn. Công trình gồm các thiết bị, một xà đơn hai bậc, một xoay eo, một đi bộ trên không, một đi bộ lắc tay và một thiết bị tập lưng, eo có tổng giá trị trên 17 triệu đồng do đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng góp kinh phí. Mỗi thiết bị tập luyện sau khi được đưa vào sử dụng đều phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp người dân thoải mái tập luyện theo nhu cầu rèn luyện sức khỏe của bản thân, từ đó tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn phường. Bà Hoàng Thị Kim Loan, người dân tổ dân phố 9, phường Tân Long và anh Trần Anh Quang, bí thư đoàn thanh niên phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi có cái bộ dụng cụ thể dục thể thao này thì là các bác, các anh, các chị cũng đã có nhiều những cái sự lựa chọn cho mình tại ngay cái sân nhà văn hóa này để nâng cao cái sức khỏe, không phải đi bộ ra ngoài đường để tập thể dục như mọi khi nữa. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng đoàn thanh niên phường Tân Long cũng như là phường ủy ban nhân dân phường Tân Long nói chung làm sao có nhiều những cái mô hình thể dục để nâng cao sức khỏe hơn nữa đến với các cái tổ dân phố trong địa phận.
Tổ dân phố số 9 thì là một tổ dân phố thuộc nằm ở trung tâm phường Tân Long và cũng là một tổ dân phố có hoạt động văn nghệ, văn hóa và thể dục thể thao rất là tốt. Và đây cũng là một trong số những lý do mà đoàn phường Tân Long lựa chọn tổ dân phố số 9 là một trong số tổ dân phố để đặt các cái bộ thiết bị này. Tôi hy vọng người dân sẽ sử dụng một bộ thể dục này để có thể nhằm nâng cao sức khỏe. Mục tiêu của đoàn phường trong thời gian tới cũng sẽ xây dựng những bộ tập thể dục tại các tổ dân phố khác.
Được biết, đây là khu tập thể dục liên hoàn đầu tiên trên địa bàn phường Tân Long do đoàn thanh niên phường thực hiện nhằm giúp mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn có thêm địa chỉ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tại địa phương ngày càng phát triển. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm két sắt ở tổ 9, phường Đồng Quang tối ngày 6 tháng 11. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11, anh Nghiêm Xuân Diện, sinh năm 1991, trú tại tổ 9, phường Đồng Quang, cùng gia đình đi về nhà mẹ đẻ thuộc huyện Đại Từ. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng anh về và phát hiện chiếc két sắt trong nhà bị kẻ gian phá, lấy đi số tiền mặt 49 triệu đồng và một số nữ trang bằng vàng, bạc. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 60 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Hải, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú thôn Chợ Mới, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Trước đó mấy ngày, khi anh Diện đăng lên mạng xã hội Facebook để tuyển người làm nhôm kính, cơ khí, đối tượng Hải đã liên lạc và được nhận thử việc. Sau khi làm ở xưởng của anh Diện một ngày, nắm được thông tin gia đình đi vắng, khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 11, Hải đã đột nhập vào nhà anh Diện. Để tránh bị phát hiện, Hải dùng túi bóng che hai camera trong xưởng và thực hiện hành vi phá két sắt, lấy trộm toàn bộ số tiền và nữ trang bằng vàng ở két sắt. Sau đó đối tượng mang tài sản đã trộm cắp được về phòng trọ thuộc thị xã Phổ Yên, rồi đi xe mô tô về nhà ở Thanh Hóa để cất giấu. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Lê Văn Hải đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã thụ lý án 4 năm tù giam, mới ra tù được 6 tháng thì tái phạm. Ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế của cây chè nên nhiều hộ dân ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm giàu chính đáng, từ đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dù không được học hành qua trường lớp nào, nhưng với kinh nghiệm trồng chè nhiều năm, mới đây chị Đàm Thị Thanh Huyền ở xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân đã tự mình sáng chế ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu sinh học từ việc tận dụng máy bơm nước, máy tăng áp và động cơ điện cỡ nhỏ. Sau khi đưa vào sử dụng, chiếc máy đã giúp giảm sức lao động. Cây chè nhờ được chăm sóc tốt nên sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Trung bình một mẫu chè của gia đình chị Huyền cho thu hoạch 10 lứa một năm với thu nhập từ bán chè tươi khoảng 25 triệu đồng một lứa. Chị Huyền cho biết.
Bình thường nếu mà phun phải độ 4 tiếng, 5 tiếng thì mới hết một cái bãi chè này. Nhưng bây giờ phun cái máy này thì trong vòng khoảng độ 1 tiếng, tầm tiếng 30 phút là hết cả diện tích tầm một mẫu. Công suất thì giảm rất nhiều, không phải đeo bình, đeo cái bình thường thường là đeo cái bình máy nổ đấy là 25 lít nước cộng với lại cái bình của nó tầm mười mấy cân nữa, nó rất nặng nhọc, bây giờ nó giảm được rất nhiều công sức và thời gian.
Với mong muốn nâng cao giá trị sản phẩm trà của địa phương, chị Tống Thị Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân đã mạnh dạn đầu tư một xưởng chế biến rộng 200 m², máy sao ga để thu mua chè tươi về sơ chế chè xanh, đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến chè đinh, chè nõn. Đặc biệt, chị còn đứng ra thành lập tổ hợp tác sản xuất chè theo hướng hữu cơ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động là con em trong xã, với mức thu nhập từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, trừ chi phí, gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng một năm. Nói về hiệu quả của việc thành lập tổ hợp tác sản xuất chè, chị Thoa cho biết.
Khi ra thị trường thì mình muốn có cái sản phẩm nó ổn định. Mà sản phẩm ổn định thì mình phải kiểu quản lý được từ gốc. Nên mình mới thành lập một tổ hợp tác. Mình kết nạp những người mà người ta có kinh nghiệm sản xuất trà, người ta có diện tích trà. Thế thì người ta liên kết cùng với mình. Hợp tác sản xuất tập trung như này ấy, thì là cái tốt nhất là cái chất lượng của mình ổn định. Chất lượng ổn định thì mình mới phát triển được thị trường.
Có thể thấy với bản tính cần cù chịu khó và năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, nhiều người nông dân ở xã Phúc Xuân đã vươn lên làm giàu chính đáng bằng cách nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà tại địa phương. Trao đổi về định hướng phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh cây chè, ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, nói.
Cái nghị quyết của Đảng ủy, Đảng bộ thì cũng xác định cây chè là cây chính, chủ lực để tăng thu nhập cho nông dân. Trên cơ sở đó thì hội cũng tiếp tục triển khai sâu rộng nữa và xây dựng các mô hình chè và xây dựng các tổ hợp tác và cũng hướng cho nông dân sản xuất theo cái hướng hữu cơ để làm sao đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm.
Nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế từ cây chè nên giai đoạn 2015-2020 thu nhập bình quân đầu người ở xã Phúc Xuân đạt 40 triệu đồng một người một năm, giá trị sản phẩm trên một hecta chè đạt gần 300 triệu đồng một hecta. Những kết quả tích cực này sẽ là tiền đề để cấp ủy chính quyền xã tiếp tục đề ra các chủ trương giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, song song với các giờ học chính khóa trên lớp, giáo dục thể chất được xem là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực. Vì vậy, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn học này. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học của tác giả Thu Nga, đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục, các đơn vị trường học thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm trong việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho việc giảng dạy môn học, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Việc triển khai thực hiện xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học được các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 100% trường học đều có sân tập, sân chơi, đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Cùng với đó, hàng năm, ngành đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, thể dục trong các đơn vị trường học, tạo điều kiện cho giáo viên được nâng cao trình độ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất không ngừng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất được đào tạo đúng chuyên ngành và đều đạt trình độ đại học trở lên. Lực lượng này đã đáp ứng nhu cầu giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục thể chất tại các nhà trường, nhất là việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Ở mỗi cấp học, mục tiêu nội dung giáo dục phát triển thể chất và chương trình môn học giáo dục thể chất đều phù hợp với từng độ tuổi. Thầy giáo Hoàng Việt Hà, giáo viên dạy thể dục, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, bộ môn thể dục nằm trong chương trình học chính khóa được bố trí với thời lượng 2 tiết trên tuần. Để học sinh có hứng thú với môn học này, chúng tôi đã tổ chức cho các em tham gia trò chơi nhảy lò cò tiếp sức, chạy tiếp sức, nhảy vòng tròn tiếp sức. Ngoài ra các em còn được tham gia các môn thể thao yêu thích như bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Các hoạt động này đã lôi cuốn học sinh vào các hoạt động tập thể để rèn luyện sức khỏe, phát huy sự nhanh nhẹn, tập trung, tinh thần đồng đội. Bên cạnh chất lượng bộ môn giáo dục trong nhà trường được nâng lên, chất lượng các giải thi đấu thể thao của ngành giáo dục đào tạo từ cấp phòng đến cấp sở cũng từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò của hoạt động giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các nhà trường. Đáng nói là, từ các giải đấu này đã tạo được sân chơi bổ ích cho học sinh và giáo viên các nhà trường, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh có năng khiếu thể thao. Có thể thấy, nhờ những giải pháp cụ thể mà chất lượng giáo dục thể chất, thể thao trong các nhà trường được nâng lên, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe thể lực, hình thành các kỹ năng cần thiết cho bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả học tập. Hiện nay, gần 90% số học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực theo tuổi. 100% các nhà trường đều thực hiện đúng quy định giảng dạy môn học giáo dục thể chất trong nhà trường, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 14 lớn: xây dựng chính quyền Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 15 lớn: những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội 13.
15 lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội 13. 1. Những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp của cán bộ, đảng viên, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Các đột phá chiến lược. 3 đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11, 12 của Đảng xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, cần tập trung vào các đột phá cụ thể sau đây. 1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. 2. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ trên đây, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới to lớn để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn. Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập Bản tin nội bộ thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 0964-464-555 hoặc truy cập website trangsucdoxy.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!